Thánh Luca kể rằng, sau thời gian Chúa Giêsu đã sống trong sa mạc được 40 ngày và 40 đêm, cầu nguyện và ăn chay, tên quỷ dữ đã hiện đến cám dỗ người mà rằng: Tôi hiến cho ông uy quyền đó hết thảy và vinh quang của các nước ấy, vì nó đã được phó thác cho tôi, và tôi muốn hiến cho ai tùy ý tôi. Vậy, nếu ông bái xuống lạy tôi, thì nó sẽ là của ông tất cả. Chúa Giêsu đã bảo nó: Có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình người. Như vậy, tôn thờ Thiên Chúa là một trách vụ và là một giới răn mà chính Thiên Chúa vì yêu thương đã đòi buộc chúng ta, để qua đó người có thể trào đổ phúc lộc xuống cho chúng ta. Điều ấy rất rõ ràng trong trình thuật sau đây. Khi ông Môsê dẫn dân Israel trở về đất hứa và đến chân núi Sinai, mọi người đều dừng lại. Khi ấy, Thiên Chúa gọi ông Môsê lên đỉnh núi để tiếp nhận các bia thánh. Trong thời gian ông Môsê ở trên núi trước thánh nhan Thiên Chúa, dân chúng đúc một con bò vàng và thờ lạy nó. Thiên Chúa nổi thịnh nộ vì tội tày đình của dân chúng và cho ông Môsê biết người sẽ hủy diệt dân nghịch đạo ấy. Ông Môsê đã làm gì? Ông đã khẩn cầu cho dân. Môi-se vội vàng phục xuống đất mà thờ lạy, và ông nói: Nếu quả tôi được nghĩa với người, xin Chúa tôi khấn đi làm một với chúng tôi, vì đó là một dân cứng cổ. Và người sẽ tha thứ tội lỗi chúng tôi và cho chúng tôi làm cơ nghiệp của người. Thế là nhờ hành vi phục lạy tôn thờ trước thánh nhan Thiên Chúa mà ông Môi-se đã xin được ơn tha thứ cho dân và tái lập được mối giao hảo với Thiên Chúa. Cách thức chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa như thế nào đã được Thánh Gioan phát họa trong cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samaria. Khi ấy, người đàn bà Samaria nói: Lạy Ngài, tôi thấy Ngài là một vị tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng trên núi này, còn các ông thì lại bảo Jerusalem mới là nơi thờ phượng. Chúa Giêsu bấy giờ nói với bà ấy: Này bà, hãy tin ta. Sẽ đến giờ, và là ngay bây giờ, những kẻ thờ phượng đích thực sẽ là thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và chân lý, vì Chúa Cha chỉ muốn gặp thấy những kẻ thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, nên những kẻ thờ phượng cũng phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Như vậy, chúng ta thấy điều quan trọng không phải là việc đi đây đi đó, nhưng chính là việc tinh thần và trí năng chúng ta tôn nhận Thiên Chúa trong sự cao cả và quyền năng vô biên của người. Và qua đó, chúng ta tôn vinh và thờ phượng người. Đức thờ phượng gắn liền với lòng mến, lòng tin phục và tri ân, bởi vì chúng ta không mang nợ với ai sâu đậm cho bằng với Thiên Chúa. Đôi khi người ta bộc lộ tình yêu thắm thiết với một ai đó qua những lời như: Tôi mê say anh. Em bê đến độ tôn thờ họ. Đó chỉ là một cách biểu lộ tình thân ái, lòng tôn kính và quý trọng đối với những con người giống như chúng ta. Huống nữa đối với Thiên Chúa, chúng ta phải sống như thế nào? Có ai xứng đáng bằng hoặc hơn Thiên Chúa hay không? Thực vậy, trong sách Lê-vi, Thiên Chúa đã ban lệnh: Các ngươi không được dựng những tà thần cho các ngươi, và các ngươi sẽ không tạc đá chạm để thờ lạy chúng, vì ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Chúng ta thấy Thánh Kinh kể lại sự kiện khi dân Israel bị rắn độc bò ra tấn công giữa sa mạc. Thiên Chúa đã truyền cho ông Môi-se đúc một rắn đồng và treo lên cây, để hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì không phải chết. Làm nên phép lạ dĩ nhiên không phải rắn đồng, nhưng chính là niềm tin của dân Israel tin vào hiệu quả của lời Thiên Chúa, Đấng đã ban lời hứa. Chính niềm tin của họ khi nhìn lên rắn đồng, biểu tượng của Chúa Giêsu Kitô bị treo trên thập giá, đã cứu sống họ. Chúng ta chiêm ngắm ảnh tượng các thánh cũng như thế. Các tượng ảnh ấy nhắc chúng ta tưởng nhớ, tin yêu và tôn kính đối tượng được các ảnh tượng ấy biểu trưng. Nếu các con có đức tin, các con có thể chuyển núi dời non. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan kể rằng Ngài đã nghe biết một vị thiên thần được giao phó trọng trách loan báo tin mừng cho các cư dân địa cầu. Hãy thờ lạy Đấng dựng nên trời, đất, biển và các mạch nước. Sau khi chiêm ngắm các kỳ công trên trời, Thiên Chúa đã tạo nên cho những người được tuyển chọn. Thánh Gioan định phủ phục thờ lạy thiên thần, đã tỏ bày và giải thích những điều ấy cho Ngài. Nhưng vị thiên thần nói với thánh nhân: "Coi chừng, đừng thế. Ta cũng là đầy tớ của cùng một Thiên Chúa với ngươi, cũng như các tiên tri anh em ngươi và các kẻ nắm giữ các lời viết trong sách này. Ngươi hãy thờ lạy Thiên Chúa." Thánh Gioan còn nhắc lại điều ấy một lần nữa cho chúng ta qua thị kiến sau đây: "Và tôi đã thấy như thể một biển lưu ly chan hòa ánh lửa, và những kẻ chiến thắng mãnh thú và ảnh tượng của nó, cũng mã số tên nó, đứng trên biển lưu ly, cầm những chiếc đàn của Thiên Chúa và sướng hát ca vãng của Môi-se. Tôi tớ Thiên Chúa và ca vãng của chiên con mà rằng: Lớn lao và kỳ diệu công việc của Người, lạy Chúa, Thiên Chúa toàn năng, công chính chân thật, đường lối của Người, lạy vua cả muôn dân. Ai lại không kính sợ Người, lạy Chúa, và không tôn vinh danh Người? Vì chỉ có một mình Người là thánh, vì muôn dân sẽ đến thờ lạy trước nhan Người, vì các việc công minh của Người đã tỏ hiện." Đó là bài ca tôn thờ của chúng ta trước thánh nhan Thiên Chúa. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa trong đức tin, bởi vì chúng ta tin tưởng nơi Người. Chúng ta chúc tụng Thiên Chúa với niềm cậy trông rằng mọi điều tốt lành sẽ từ nơi Người trào đổ xuống cho chúng ta. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, bởi vì chúng ta biết chỉ vì yêu thương mà Thiên Chúa đã tác thành, bảo tồn và tiền định cho chúng ta được thông phần cuộc sống thần linh với Người. Vì thế, như thờ phượng của chúng ta phải là một lời ca tụng ngợi khen hoàn hảo, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước khi chúng ta được tạo thành. Và với tình yêu ấy, Người đã đưa chúng ta ra hiện hữu. Ave Maria. Lời mời gọi hãy trông cậy. Lời mời gọi thứ ba của sứ điệp Fatima: Con trông cậy. Tất cả niềm cậy trông của chúng ta phải đặt trót vào Chúa, bởi vì duy mình Người là Thiên Chúa chân thật. Thiên Chúa đã vì yêu thương mà dựng nên chúng ta và sai con một người là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và là Người thật, đến chịu đau khổ và chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Phúc âm của Thánh Gioan đã cho chúng ta biết điều ấy khi ghi lại những lời của Chúa Giêsu Kitô nói với ông Nicodemo sau đây: "Ông là bậc thầy của Israel mà điều ấy ông lại không biết sao? Quả thật tôi bảo ông, chúng tôi có biết, chúng tôi mới nói và chúng tôi có thấy, chúng tôi mới làm chứng. Nhưng các ông không nhận chứng của chúng tôi. Việc dưới đất tôi nói ra, các ông còn không tin. Huống hồ là tôi nói với các ông về việc trên trời, các ông sẽ tin làm sao được? Không ai đã lên trời trừ đấng đã từ trời mà xuống. Ấy là con người, đấng ngự trên trời. Như Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải chịu treo cao như vậy. Ngõ hầu kẻ nào tin thì nhờ người mà được sống đời đời. Quả vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian quá đỗi, đến nỗi đã thí ban người con một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con đến trong thế gian để xử án thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu. Kẻ tin vào Ngài thì không bị án xử, kẻ không tin thì đã bị án xử rồi, bởi vì không tin vào danh con một của Thiên Chúa. Án xử là thế này: sự sáng đã đến trong thế gian mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng, vì việc họ làm là điều xấu. Bản văn Thánh Kinh trên đây trình bày rõ ràng cho chúng ta về căn bản niềm cậy trong của chúng ta. Con người cũng phải bị treo cao như vậy, ngõ hầu kẻ nào tin thì nhờ Ngài mà được sự sống đời đời. Những người Do Thái bị rắn độc cắn hầu chết mà còn được chữa lành khi nhìn lên rắn đồng ông Môi-se đã treo lên cọc, thì chúng ta nếu biết sám hối ăn năn với đức tin và lòng trông cậy hướng nhìn lên Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, nếu chúng ta biết liên kết thập giá hằng ngày, tức là những công việc và lao nhọc, những oan khiêm, đau đớn và ưu tư của chúng ta với thập giá Chúa Kitô, cùng với lòng thống hối sâu sắc về những tội lỗi đã phạm, với một quyết tâm chừa cãi, thì niềm cậy trông của chúng ta sẽ được tưởng thưởng như lời Chúa Kitô đã hứa: tất cả những ai tin vào Ngài sẽ có sự sống đời đời. Để anh chị em thấy được niềm cậy trông của chúng ta đặt vào Chúa Kitô phải lớn lao như thế nào, xin cho tôi được nhắc lại câu chuyện các tông đồ trảy thuyền vượt biển hồ sau sự kiện phép lạ hóa bánh ra nhiều. Đang lúc giải tán dân chúng, Chúa Giêsu bảo các tông đồ hãy lên thuyền trước và đến Bethsaida ở bên kia biển hồ. Từ biệt dân chúng rồi, người vào núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn trên đất thì chỉ có một mình người. Thấy họ phải lắc lư mà chèo chống vì có gió ngược lại họ, thì canh tư đêm tối, người đến cùng họ đi trên biển, và người muốn đi quá họ. Họ thấy người đi trên biển thì ngỡ là ma mà kêu lên, vì mọi người đều nhìn thấy người và cuống cuồng lên. Tức khắc người lên tiếng nói với họ và bảo: hãy vững lòng, chính là ta đây, đừng sợ. Rồi người lên thuyền với họ và gió lặng. Họ sửng sốt cả mình đến cực độ, vì họ không hiểu gì về những chiếc bánh, song lòng họ ra như chai lại. Và khi đã qua bờ bên kia, họ ghé vào đất tại Genezareth và cập bến. Vừa khi ra khỏi thuyền thì tức khắc có những kẻ nhận ra người, họ chạy đi khắp cả vùng ấy và lại bắt đầu đem theo những kẻ ốm đau trên mền chổng đến mọi nơi họ nghe người có mặt. Và khi người đi đến đâu, làng mạc hay thành thị hay đồng ruộng, là người ta đặt nơi người, nơi đường nơi chợ những kẻ yếu liệt, và nài xin người cho họ đụng đến, dẫu chỉ là tua áo choàng của người. Và phàm ai đã đụng đến người thì được cứu chữa. Qua cung cách các tông đồ chèo chống với sóng dữ, cũng như qua thái độ của dân chúng Genezareth, những người đã đưa các bệnh nhân đến xin Chúa Giêsu chữa lành, trình thuật về đời sống của Chúa Giêsu Kitô trên đây đã nêu lên cho chúng ta một bài học về lòng tin tưởng cậy trông phải có. Thánh sử cho chúng ta biết, tất cả những người dù chỉ chạm vào gấu áo của Chúa cũng được chữa lành, bởi vì họ đã chạm vào với đức tin và lòng cậy trông. Nếu muốn nhận lãnh ân sủng của Chúa, điều kiện tất yếu đòi chúng ta phải có là phải đến cùng Chúa Giêsu Kitô với đức tin, tin tưởng vào lòng lành và tình yêu của Người. Những lời Chúa Giêsu phán với các tông đồ cũng áp dụng rất thích hợp với chúng ta hôm nay. Hãy vững lòng, chính ta đây, đừng sợ. Giữa những phong ba cuộc sống, đối với chúng ta cũng như các tông đồ, mọi sự đều như một cơn ác mộng làm cho chúng ta kinh hãi. Nhưng nếu biết hướng mắt nhìn lên Chúa Kitô, chúng ta sẽ thấy Người bên cạnh, và từ thẳm sâu tâm hồn chúng ta sẽ sung sướng nghe được lời êm ái của Người vang lên trấn an chúng ta. Hãy vững lòng, chính ta đây, đừng sợ. Nếu muốn nghe được và thấu hiểu lời Chúa, chúng ta đừng để lòng trí ra chai đá. Thánh Marco cho chúng ta biết lòng trí các tông đồ khi ấy còn chai đá, và đó là lý do khiến các ngài không hiểu được lời của Chúa Giêsu. Do đó, lòng trí chúng ta phải thanh thoát khỏi những quyến luyến vô độ với các vật đời này, với những điều hão huyền khiến chúng ta hay hướng chiều về những con đường phù phiếm, những quá trớn về thời trang gây gương mù và làm người khác vấp phạm, xu dục họ sa ngã phạm tội. Nếu như chúng ta chiều theo xu hướng trụy lạc, ham hố tiền của không thuộc về chúng ta, hoặc chúng ta không thể sở hữu một cách hợp pháp, lún sâu vào những tranh chấp, ghen tị, cám dỗ báo thù, chống lại công lý và yêu thương, thì những điều ấy sẽ làm chúng ta ra mù điếc, đến độ không còn nhìn thấy hoặc nghe được, cũng không thể hiểu thấu những lời của Chúa Giêsu Kitô. Và như thế, đức tin và lòng cậy trông của chúng ta sẽ bị hao mòn, suy sụp.